Vô thượng sát thần, chương 715, Thương Hải Tang Điền, góc truyện audio.com. Oanh, đợi bốn người đi vào cung điện, đại môn đột nhiên đóng lại, thanh âm to lớn giống như một đạo sét đánh vào trái tim mấy người Tiêu Phàm. Khi cửa đóng lại, hô hấp bốn người đều dồn dập lên, trong không khí tràn ngập khí tức ngột ngạt, trong lòng Tiêu Phàm căng thẳng. Tiểu Lang, các ngươi có đây không? Tiêu Phàm khẽ gọi nói, nhưng thanh âm quanh quẩn bên trong đại điện thật lâu không ai đáp lại. Vừa rồi không phải đi vào cùng một chỗ sao? Bọn hắn không có khả năng không nghe được thanh âm mình chứ? Sau đó Tiêu Phàm lại gọi danh tự Ảnh Phong và Huyết Vô Tuyệt, nhưng vẫn là một mảnh tĩnh mịch, bốn phía không có bất kỳ thanh âm gì. Bên trong đại điện đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Phàm cũng không nhịn được có chút bối rối, trong hoàn cảnh như vậy, hắn cảm giác thập phần ngột ngạt. Đang lúc Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, bốn phía đột nhiên có từng đạo ánh sáng dâng lên, không gian bốn phía cũng biến thành vặn vẹo, giống như một đám vòng xoáy lượn lờ. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu bị một trận mê muội, bỗng nhiên lay động đến mấy lần, hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng tất cả bốn phía, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn giờ phút này đã không ở bên trong chỗ hắc sắc cung điện, mà là tiến vào thế giới rách nát khắp nơi. Thiên không một mảnh lờ mờ, hắc vân cuồn cuộn, lộ ra một cỗ khí tức kiềm chế làm cho người ta không thở nổi. Mặt đất rách nát không chịu nổi, bừa bộn vô cùng, dường như đã trải qua một trận đại chiến kinh thế, từng đợt gió lớn trên không trung tàn phá bừa bãi, bụi bặm đầy trời, khắp nơi tràn ngập vị đạo khắc nghiệt và tĩnh mịch. Tu La Bí Cảnh, thần sắc Tiêu Phàm khẽ run, chẳng lẽ đã đi tới Tu La Bí Cảnh? Thực chỉ là ý thức bản thân tiến vào nơi đây sao? Vậy cái này cũng quá chân thực rồi. Nhìn bốn phía lại không có gặp thân ảnh Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt, hắn lúc này mới khẳng định mình là thực xuất hiện ở Tu La Bí Cảnh trong miệng Huyết Vô Tuyệt. Mảnh không gian này rất quỷ dị, trừ bọn Phong Lang đột nhiên mất tích ra, Tiêu Phàm cũng không có cảm giác địa phương đặc biệt khác nào, cùng ngoại giới giống nhau như đúc. Hắn thử nghiệm nhiều lần, nơi này đồng dạng có thể hô hấp, có thể ngự không mà đi, thế này mới yên lòng. Ong ong tương đương. Cũng đúng lúc này, trước mắt hắn tất cả đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị, thiên không hắc ám đột nhiên trở nên tươi đẹp vô cùng. Phía trên phế tích vòi rồng biến mất, một trận gió ấm áp thổi nhẹ qua, một mảnh xanh mơn mờn, cổ thụ che trời, chim hót hoa nở, sinh cơ rạt rào vô cùng. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn cảnh sắc bốn phía cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, một cái đại biểu hủy diệt, một cái đại biểu tân sinh. Tiêu Phàm thập phần không hiểu thế này là có ý gì đây, chẳng lẽ là để bản thân chứng kiến những đồ vật này là vì sao từ hủy diệt đến tân sinh sao? Chỉ là quá trình này cũng quá nhanh, trong nháy mắt Thương Hải Tang Điền. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ lớn tiếng từ phía trước truyền đến, một đạo lợi mang đáng sợ chiếu rọi cả chân trời, hồn lực cuồn cuộn ba động khiến không gian này đều bỗng nhiên rung động một cái. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc hóa thành một vệt sáng, hướng về đỉnh núi nơi xa bay đi. Vượt qua từng tòa đỉnh núi, ngay sau đó, một dãy cung điện to lớn tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, vô số thân ảnh. Góc truyện audio.com, tại hư không bay vụt chiến đấu cùng một chỗ, oanh, cũng đúng lúc này, một đạo lưu quang to lớn từ cửu thiên kích xạ xuống, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa hướng mặt đất đập vào. A, mau trốn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, sau đó đều bị tiếng oanh minh to lớn bao phủ hoàn toàn, rất nhiều tu sĩ biết rõ chạy cũng chạy không thoát, nhao nhao quay đầu thi triển chiến kỹ thẳng hướng không trung. Chiến kỹ quang mang lộng lẫy bao phủ hư không, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi lưu quang, bản lĩnh hết sức cao cường, thậm chí tốc độ lưu quang đều không giảm mảy may. Thật mạnh, con người Tiêu Phàm co rụt lại, đây là công kích của chiến thánh. Hoặc là công kích của chiến thần. Hắn không dám tưởng tượng, dù hắn hiện tại đã là tuyệt thế chiến hoàng vẫn cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, hắn theo bản năng hướng phía sau thối lui, nhưng đột ngột phát hiện hồn lực ba động vậy mà đối với thân thể hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần, chỉ là ý thức bản thân tiến vào mảnh không gian này, từ một chút phương diện mà nói, hắn chỉ là một người đứng xem mà thôi. Bất quá, hồn lực trùng kích quá lớn, Tiêu Phàm vẫn cảm giác có chút tê dại ra đầu, như có một cỗ ý chí to lớn đang trùng kích vào đầu óc hắn. Oanh, lưu quang hung mãnh bá đạo rốt cục nện vào bên trong dãy cung điện, hồn lực ba động đáng sợ quét sạch bốn phía thiên địa, từng tòa cung điện sụp đổ, hóa thành phế tích, vô số tu sĩ gặp nạn bị phong bạo to lớn nuốt chửng lấy. Vẻn vẹn mấy hơi thở, sóng gió to lớn đem tất cả mỹ hảo hết thảy đều phá hủy. Đầu Tiêu Phàm giống như bị sét đánh, một trận không rõ, uy thế cỡ này nhất định chính là hủy thiên diệt địa, quá là đáng sợ. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn phía xa, lại phát hiện tất cả mọi thứ đã biến thành phế tích. Trong nháy mắt Thương Hải Tang Điền, không biết một kích kia là chiến thánh hay là một kích của chiến thần trong truyền thuyết. Hồi lâu Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn thực sự không biết dùng cái gì để hình dung công kích đáng sợ vừa rồi kia. Chỉ ít công kích chiến đế không có khả năng đạt tới mức này. Siêu, cũng đúng lúc này, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ tới, xẹt qua đỉnh đầu Tiêu Phàm, rơi xuống hướng về sơn mạch phía sau. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm lại thấy rõ ràng, kia là một người, hơn nữa Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức đồng nguyên, cuối cùng bị một thanh trường kiếm trong tay người kia hấp dẫn. Tu La Kiếm, Tiêu Phàm cả kinh kêu lên, trường kiếm trong tay người kia chính là Tu La Kiếm, chẳng lẽ người kia Tu La Điện Điện Chủ lúc trước? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng đi theo, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở biên giới một cái sơn cốc, bên trong sơn cốc có một tòa hắc sắc đại điện. Hắc sắc đại điện cực kỳ to lớn, Tiêu Phàm gặp qua vô số cung điện, nơi này tuyệt đối là hoành tráng nhất, cũng là đặc biệt nhất. Tu La Truyền Thừa Điện, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra cung điện này không phải là tòa hắc sắc thạch sơn trong Đọa Lạc Cốc nhìn thấy sao? Không, nói cho đúng, tòa cung điện này so với hắc sắc thạch sơn kia còn hùng vĩ hơn rất nhiều, hắc sắc thạch sơn chỉ là tòa cung điện thiên điện mà thôi. Thậm chí, hắn mới vừa tiến vào tòa hắc sắc cung điện kia cũng chỉ là một tòa tiền điện mà thôi. Chính điện kia đâu, Tiêu Phàm nghĩ thầm, bên trong tiền điện đã có thể khiến. Góc truyện audio.com, hắn thức tỉnh Tu La huyết mạch, đồ vật trong chính điện làm sao có thể đơn giản được. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc có một đạo thân ảnh đi tới, bộ dáng hắn có chút nóng nảy, sau một khắc chỉ thấy hắn đột nhiên cầm Tu La kiếm trong tay lăng không chém ra mấy kiếm, cung điện khổng lồ trong nháy mắt chia thành mấy bộ phận. Ngay sau đó, bốn phía hư không một trận vặn vẹo, cả tòa sơn cốc rộng lớn cũng chia thành mấy bộ phận, mỗi một bộ phận đều có một tòa cung điện. Hắc y nhân đạp không mà lên, sau đó hướng phía dưới giương tay vồ một cái, mấy bộ phận trong sơn cốc kia đột nhiên thu nhỏ, sau đó rơi vào lòng bàn tay hắn, bị hắn lấy thủ pháp quỷ dị ném mạnh ra ngoài. Tiêu Phàm còn chứng kiến, Hắc y nhân đem Tu La kiếm nhét vào trong một cái không gian nhỏ, một cái không gian khá lớn khác lại là ẩn chứa một tòa cung điện nhỏ. Thấy cảnh này, đôi mắt Tiêu Phàm khẽ run lên, cung điện kia không phải là hắc sắc thạch sơn bên trong Đọa Lạc Cốc sao? Về phần không gian to lớn nhất phong ấn lại là chính điện, bị hắn đặt vào trong hư không vô tận. Tiêu Phàm nhìn hãi hùng khiếp vía, bàn tay đem hư không cắt đứt, dạng thủ đoạn này quá mức nghịch thiên, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng rung động, chậm chạp nói. Tất cả những thứ này sẽ không ảo như thế chứ, Minh Lâm lục đạo cách chương.